Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là các gia đình, hôm nay chúng ta đang tham dự một thánh lễ, hay có thể nói là chúng ta đang sống trong một mầu nhiệm rất cao trọng là mầu nhiệm thánh thể. Mỗi khi tham dự thánh lễ là anh chị em tới sống lại mầu nhiệm, hay là sống lại cái việc làm của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Mà hôm nay tin bài thư của Thánh Phaolô kể cho chúng ta nghe là người cầm lấy bánh, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói rằng: này là mình thầy. Cũng thế, người trao chén rượu cho các ông và nói: đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra để cho mọi người được ơn cứu độ. Và các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Chính vì thế, từ hơn 2000 năm nay, lúc nào giáo hội cũng làm việc này, làm việc bẻ bánh trao cho nhau để sống với Đức Kitô, để mà kết hiệp với Đức Kitô, cũng như cho tất cả những tín hữu, những người tin được kết hợp với Chúa Kitô và đón nhận tình yêu và ân sủng từ bí tích thánh thể này. Bí tích thánh thể là do Chúa Giêsu thiết lập, nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, hình ảnh của bí tích thánh thể đã có từ trong Cựu Ước. Bài đọc 1 chúng ta nghe là thượng tế Melchisede đã chia bánh cho ông Môsê. Là bánh ở đây là những vật phẩm, những lương thực nuôi sống cho người con người trong đời sống hàng ngày, giống như là chúng ta hàng ngày ăn cơm. Không gì bằng cơm với cá, không gì bằng má với con. Cơm là một thức ăn thiết yếu, cụ thể, gần gũi và nuôi sống chúng ta từ ngày sinh ra đời. Thế thì bánh của người Do Thái cũng vậy. Hơn nữa, trong dòng lịch sử cứu độ, chúng ta thấy có câu chuyện về người Do Thái ăn bánh không men trong đêm vượt qua, trước khi vượt qua biển đỏ, là Thiên Chúa cứu độ dân mà Ngài mời gọi dân ăn bữa bánh không men, ăn vội vàng, ăn mà không mang tính cách là thưởng thức, hưởng thụ gì cả. Rồi trong sa mạc, dân chúng kêu khát, kêu đói, oán trách Thiên Chúa là tại sao để cho chúng tôi phải chết đói, chết khát trong sa mạc như thế này. Thà là chúng tôi chết đói bên nồi thịt ở bên Ai Cập, còn hơn là phải ròng rã trong sa mạc nóng cháy mà còn đói khát nữa. Ở Việt Nam chúng ta trong tháng vừa qua, nhiệt độ ở Sài Gòn lên tới khoảng 38 độ C, là bao nhiêu người đã kêu cẩm về vấn đề là khát và nóng. Rồi bệnh tật nảy sinh từ vấn đề khí hậu nóng bức. Chưa kể là ở miền Trung, ảnh hưởng gió Lào có khi lên tới 40 độ, hơn 40 độ. Và mới đây nhất ở bên, còn không nhớ ở đâu mà nhiệt độ lên gần Ấn Độ, lên tới 50 độ, gần 50 độ mà đã cả hàng ngàn người chết vì nóng. Huống hồ là dân Israel thời sơ khai chỉ có tấm áo, cái khăn choàng vào người, nhưng mà phải đi qua sa mạc nóng bức như thế, cho nên họ oán trách Thiên Chúa. Rồi Môsê đã cầu nguyện xin Thiên Chúa và từ trời cao manna ban xuống cho dân được ăn no nê. Đấy là hình ảnh tấm bánh mà Thiên Chúa nuôi dân Chúa qua những vật ăn, thức ăn cụ thể hàng ngày. Nhưng đến thời của Chúa Giêsu thì tấm bánh không còn là thực phẩm nuôi sống thể xác hàng ngày, mà qua Chúa Giêsu trở thành mình và máu của Ngài. Tấm bánh không còn là những thứ chỉ là ăn trong một lần, ăn để ngày hôm sau là hư, mà tấm bánh này là Giêsu, nguồn tình yêu nuôi sống tâm hồn mỗi người, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của mỗi người. Nói tới bí tích thánh thể, nói sự huyền diệu, tôi nhớ tới một câu chuyện kể như thế này. Vào thế kỷ thứ 13, lúc đó ở giáo hội đang có nhiều biến động, và trong giáo hội có xuất hiện hai vị thánh rất là uyên thâm, lỗi lạc, cũng như là đạo đức sâu xa. Đó là vị thánh Thomas Aquino dòng Đa Minh và Bonaventura dòng Francisco. Hai vị đều nổi tiếng về học thuật cũng như là lòng sùng kính thánh thể. Thế rồi giáo hội mới muốn có một bài ca để mà ca tụng bí tích thánh thể trong những lúc mà cử hành suy tôn thánh thể. Thì Đức Giáo Hoàng mới gọi các vị lại và nói rằng: bây giờ xin mời nhờ hai vị sáng tác ra một bài ca về bí tích thánh thể để sử dụng trong phụng vụ của giáo hội. Đến ngày hẹn, Bonaventura và Thomas Aquino tới diện kiến Đức Giáo Hoàng. Và thưa quý bạn chị em, theo truyền thống tốt đẹp thì dòng Francisco với dòng Đa Minh là anh em kết nghĩa với nhau, và dòng Đa Minh là anh, Bonaventura là em, và sẵn cái đời sống của dòng là khiêm nhường thì mới nhường. Nói thôi anh Thomas, anh đọc trước cho Đức Giáo Hoàng nghe đi. Thì Thomas Aquino mới đọc bài ca về bí tích thánh thể như sau. Đây niềm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ, và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì. Ở đấy mới là đoạn đầu thôi, rồi còn đoạn sau ca tụng ba ngôi Thiên Chúa vân vân. Thế thì khi mà Thomas Aquino đọc bài ca của mình hay quá, thì Bonaventura vội vàng thò tay vào túi và xé bài thơ của mình đi. Cho nên đến bây giờ giáo hội cũng không biết là bài ca của Bonaventura như thế nào. Nhưng bài ca của Thomas Aquino quá đủ để chúng ta suy gẫm về bí tích thánh thể. Đây là một niềm tích vô cùng cao quý. Đối diện với bí tích này thì chúng ta chỉ có biết là phục bái tôn thờ. Bởi vì đây là bí tích cao trọng hơn cả. Và đây chính là sự hiện diện của Thiên Chúa qua mình và máu Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta chỉ biết bái phục tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký là những câu chuyện mà tôi vừa mới kể cho cộng đoàn nghe. Những dấu tích về manna, những dấu tích về bánh lúa mạch, những dấu tích về chuyện Thiên Chúa làm nuôi dưỡng dân chúng như thế nào. Ngàn xưa đã được lưu lại trong sổ sách, nhưng bây giờ vẫn phải nhường lại cho hy lễ mới đây. Hy lễ mới là hy lễ của chính con Thiên Chúa, dâng chỉ một lần là đủ cứu độ toàn nhân loại. Thế nhưng quý bà anh chị em, chúng ta được học giáo lý, chúng ta được nghe nói, chúng ta được giáo hội dạy rằng đây là bánh và rượu đã trở thành mình và máu của Chúa Giêsu rồi. Nhưng mà trong thánh lễ anh chị em lên rước lễ, chúng ta vẫn thấy là một tấm bánh tròn tròn, vẫn là một tấm bánh màu trắng. Rước vào người vẫn thấy nhạt, không ngọt như bánh quy, không béo, không thơm, không có vị chua, vị mặn gì cả. Sao mà nghĩ rằng đó là mình Thánh Chúa được? Cho nên ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì. Có lẽ quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi đây, cả hàng trăm lần lên rước lễ thì vẫn thấy giác quan không cảm thấy gì. Nhưng chúng ta vẫn được hưởng ơn sủng từ bí tích thánh thể, bởi vì chúng ta lấy đức tin bù lại. Vậy thì khi chúng ta rước mình Thánh Chúa là chúng ta sống trong mầu nhiệm thánh lễ. Nhưng thưa quý bà anh chị em, thánh lễ không chỉ dừng lại ở trong nhà thờ. Thánh lễ không phải chỉ dừng lại ở một tiếng đồng hồ khi có linh mục lên cử hành. Thánh lễ không phải chỉ là việc bó buộc phải đi trong ngày Chúa Nhật. Không đi thì sợ mang tội trọng, cứ phải đi xưng tội vì cái tội bỏ lễ ngày Chúa Nhật. Nhưng thánh lễ là nguồn để chúng ta lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa, và rồi chúng ta sống mầu nhiệm thánh lễ đó nơi gia đình của chúng ta, nơi môi trường sống của chúng ta. Đây nhiệm tích vô cùng cao quý. Vậy thì mầu nhiệm chồng và vợ chẳng phải là cao quý lắm sao? Đây là mình và máu của Chúa Giêsu hy sinh ra vì nhân loại, vì những người tội lỗi như thế này. Thì sự hy sinh của chồng, sự hy sinh của vợ chẳng phải là chúng ta đang nối dài thánh lễ của Chúa Giêsu sao? Hay ta hãy lấy đức tin bù lại. Trong cuộc sống có những chuyện chúng ta không thể lý giải được. Trong cuộc sống chúng ta không thể hiểu được là vì sao một cái đứa gọi là đầu trộm đuôi cướp, một cái đứa mà là giết người không gớm tay, thế mà bây giờ nó lại trở thành một đứa hiền lành, nó lại trở thành một đứa siêng năng đạo đức. Chúng ta có nghĩ đó là một mầu nhiệm không, hay chúng ta nghi ngờ nó? Ta hãy lấy đức tin bù lại. Và đức tin Chúa Giêsu nói chỉ cần bằng như một hạt cải thôi cũng có thể rời non lấp biển, có nghĩa là có thể biến đổi cả một con người, có thể làm thay đổi cả một não trạng, có thể làm cho chúng ta từ bi quan chán nản trở thành người hy vọng, có thể có những người trở thành sống lung lạc mơ hồ trở thành người có một niềm tin, có xác tín. Vậy thì thưa quý bà anh chị em, Thiên Chúa vẫn trao ban tình yêu của Ngài, thân mình của Ngài cho chúng ta hàng ngày trong thánh lễ. Nếu chúng ta không đi tham dự thánh lễ hàng ngày được, thì ít ra chúng ta cũng tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật một cách sốt sắng và chuẩn bị tâm hồn một cách xứng đáng để lãnh nhận bí tích cao trọng này. Để từ đây chúng ta lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa mà thêm động lực, thêm niềm tin để chúng ta sống trong đời sống hàng ngày, nhất là đời sống gia đình. Ngày hôm nay gia đình Việt Nam có rất nhiều vấn đề. Nếu trong một ngày khác chúng ta có thể trao đổi với nhau nhiều hơn về vấn đề gia đình, để thấy rằng gia đình của chúng ta cần lắm sự hiện diện của Bí Tích Thánh Thể. Và Bí Tích Thánh Thể ở đâu nếu không phải là từ nơi tấm lòng của chúng ta sau khi rước mình Thánh Chúa để trở về nhà. Xin cho mỗi người chúng ta ý thức rất rõ về sự cao trọng của Bí Tích Thánh Thể này, để rồi chúng ta cảm thấy vui mừng, hạnh phúc, sung sướng, tự hào vì chúng ta được Thiên Chúa ngự trong lòng mình, được kết hiệp mật thiết với Chúa, để chúng ta sống chứng nhân tình yêu như Đức Giêsu đã hiến thân mình vì yêu chúng ta. Amen. Bây giờ đây chúng ta hãy can đảm đứng lên tuyên xưng đức tin của mình.